Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cha mẹ và con cái. Dù nhân loại có những thành tựu đáng kể về các công trình khoa học kỹ thuật nhằm đưa đời sống con người ngày càng đến chỗ tiện nghi hơn, nhưng những nan đề giữa cha mẹ và con cái thì chẳng giảm, mà ngày còn khó khăn hơn. Thế nên việc nuôi dạy con chẳng bao giờ là việc dễ dàng, dù cha mẹ thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Nhưng để con cái Chúa có những khác biệt trong nuôi dạy con, thì cần dựa trên những chuẩn mực nào? Xin cùng xem Phúc âm Luca chương 2 câu 51 và câu 52. Đoạn: Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng mong ước con cái mình được nuôi dạy và phát triển đầy đủ các lĩnh vực, như gương mẫu Chúa Giêsu được mô tả ở đây. Thứ nhất, cha mẹ. Phúc âm Luca chương 2 câu 39 cho biết, khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Có khi nào chúng ta thử đặt câu hỏi là, vì sao Đức Chúa Trời không tạo điều kiện để Chúa Giêsu được lớn lên ở thành Jerusalem có phải tốt hơn không? Ông bà Joseph có thể tìm thấy nhiều lý do thuận lợi trong việc nuôi dạy con trẻ Giêsu nếu được sinh sống tại một trung tâm tôn giáo văn hóa như là Jerusalem. Vậy mà câu Kinh Thánh vừa đọc cho thấy, sau khi hoàn tất mọi nghi lễ đúng luật pháp Chúa thì họ trở về thành của mình là Nazareth. Đây là thị trấn nhỏ thuộc vùng Galilee, là nơi cách xa thủ đô, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đến nỗi ông Nathanael từng thốt lên, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Theo Phúc âm Giăng chương 1 câu 46, ông bà Joseph Mary không đặt ra tiêu chuẩn, quê hay phố, cũng không thắc mắc là sao Đức Chúa Trời không khiến họ thay đổi chỗ ở khi phải chịu trách nhiệm nuôi dạy con trẻ Giêsu. Nhưng họ cứ một lòng thuận phục, dắt díu về quê cũ, và Chúa Giêsu lớn lên mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Theo Phúc âm Luca chương 2 câu 40, khi cha mẹ sống đời tin kính Chúa sẽ ảnh hưởng tích cực trên vấn đề nuôi dạy con, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào nơi chốn, thành thị hay thôn quê, thị trấn hay thủ đô. Ngày nay, có nhiều phụ huynh luôn muốn con cái tập trung về các nơi đô hội vì nghĩ rằng chỉ ở đó mới có cơ hội tốt cho chúng nó mà thôi. Suy nghĩ này chẳng có gì sai trật nếu con cái đã có nền tảng vững vàng trong nếp sống tin kính, có cộng đồng đức tin gây dựng. Vì chúng ta cũng chẳng xa lạ gì với những cuộc đời khi đến nơi có cơ hội học tập mà chẳng lo học, lại chạy theo những việc khác, rồi không thiếu những hậu quả đau buồn xảy ra từ việc học hành đến yêu đương, góp gạo, nấu cơm chung. Đến khi cha mẹ biết được, lo giải quyết hậu quả cũng xót xa lắm nổi. Một gia đình khá giả nọ nhất định phải cho con trai lên thành phố học mới được. Còn nếu cứ ở tại quê nhà thì học hành chẳng tốt hơn đâu, dù ở đó cũng có nhiều đại học. Cha mẹ lo sợ con hư hỏng vì biết nơi đô hội lắm cám dỗ chứ chẳng dễ chịu gì. nên cố xin cho con trai được ở cư xá sinh viên Tin Lành, vì nghĩ rằng ở đây con sẽ được gây dựng và tập tần nếp sống tốt. Nhưng cậu này không chịu khép mình vào kỷ luật của cư xá, nên nhất quyết đòi cha mẹ mướn nhà riêng. Chẳng bao lâu sau, nhân một chuyến lên thăm đột xuất, cha mẹ muốn cất xỉu khi biết cậu sống với một người đồng tính. Người cha khuyên bảo cậu về tỉnh học tiếp cũng được, đừng tiếp tục sống như vậy nữa. Nói mãi, với những hứa hẹn là sẽ mua sắm những gì cậu muốn, nên cậu về theo cha mẹ. Họ mừng quá vì nghĩ con trai đã xa bỏ được thói xấu ấy rồi. Nhưng họ có biết đâu rằng, thỉnh thoảng những chuyến lên thành phố với lý do này lý do khác là cơ hội cho con trai tìm gặp người kia để tiếp tục mối quan hệ. Phải chăng khi lựa chọn nơi chốn học hành cho con cái, cha mẹ này đã dựa trên những mong ước và suy nghĩ hợp lý của mình mà bỏ qua yếu tố tìm kiếm ý muốn Chúa trong việc học hành, nơi ăn chốn ở của con cái, nên giờ này phải xót xa nhìn con sai trật. Cũng có những phụ huynh hết lòng tin kính Chúa, tin cậy nơi quyền tể trị của Chúa. Trong từng việc nuôi dạy con, để đặt mình trong sự dẫn dắt của Chúa, con cái được hưởng phước hạnh khi sống trong môi trường tin kính Chúa ngay khi còn tấm bé. Đang trong thời điểm lễ mẫu thân, hoặc như hội thánh chúng ta gọi là ngày hiếu kính cha mẹ, chúng ta ngẫm xem đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con như thế nào. Có thể an tâm thưa với Chúa là con đã làm xong việc cha giao cho con hay không? Hay lúc này đây, nhìn con, nhìn cháu, có bao điều chúng ta phải ăn năn vì đã không hoàn tất trách nhiệm của người làm cha mẹ? Xin Chúa an ủi và ban năng lực để không ai ngã lòng, mà tiếp tục nuôi dạy con lớn lên trong các lĩnh vực thân thể, tâm trí, tâm linh và tâm tánh như con trẻ Giê-xu. Thứ hai, con cái. Hầu như chúng ta đều quen thuộc câu 52 và cũng mong muốn con cháu được phát triển đầy đủ như vậy. Chỉ cần ngồi xuống, ghi ra những đáp ứng của cha mẹ cho con cái trong mỗi lĩnh vực, hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy chẳng được cân đối tí nào. Làm thế nào gia đình Joseph Marie có thể nuôi dạy con trẻ Giê-xu lớn lên cách cân đối như thế? Phải chăng chính lòng tin kính đã giúp họ nhận ra những gì cần thiết để làm đúng? Phải chăng trong mỗi việc liên quan đến con trẻ, ông bà đều hoàn toàn tìm kiếm ý muốn Chúa và thành tâm vâng lời? Phải chăng ông bà thận trọng trong cách ăn nết ở vì biết mình đang thi hành trọng trách Chúa giao nên đã làm gương cho con cái? Đọc câu 52 và thấy kết quả phước hạnh của gia đình này. Dĩ nhiên, lúc ấy trong gia đình không chỉ có một mình con trẻ Giê-xu mà còn có những con khác của ông bà nữa. Ngày nay, nhịp sống hối hả, xã hội hình thành những giá trị sống dựa vào kỹ năng, dựa vào học thức nhiều quá, nên cha mẹ nào cũng tập trung lo cho phần tâm trí của con, đến nỗi không còn chỗ để quan tâm phát triển phần tâm linh. Như gia đình nọ, nhất quyết không cho con đi nhóm, đi học kinh thánh tại nhà thờ, vì cho rằng mất thì giờ. Chỉ đầu tư học ngoại ngữ, học âm nhạc, thể dục, vẽ vời, đủ các thứ, vì cho rằng điều này cần hơn, quý hơn, nâng giá trị lên. Đến khi bước vào tuổi thiếu niên, quá lo lắng với những hư hỏng khi nhìn bạn bè cùng trang lứa của con, nên vội vàng thúc đẩy con đi nhóm lại, thì chúng nó không buồn lắng nghe vì đã quen với sinh hoạt bên ngoài nhà thờ rồi. Buồn thay. Con trẻ Giê-xu về thị trấn Nazareth, chịu lụy cha mẹ, lớn lên đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hình ảnh này gợi lên trong lòng của những người làm con điều gì? Phải chăng trong ngôi nhà đơn sơ của ông bà Joseph, con trẻ Giê-xu đã vâng lời, đã thi hành những trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, người anh với các em? Con cái tin kính Chúa cần học thi hành phần trách nhiệm của mình đối cùng cha mẹ. Lời Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ, Theo Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 12, Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3, vì điều này khiến cuộc đời được hạnh phúc. Chúa muốn con cái cần vâng lời người dạy dỗ mình, bởi Chúa đặt cha mẹ làm người giúp đỡ mình. Vâng lời học hành chăm chỉ là đang tỏ lòng hiếu kính, sống thuận hòa với nhau trong gia đình là đang hiếu kính. Biết dành thì giờ, sẽ chia những công việc trong gia đình trong những lúc có thể là đang hiếu kính đấy. Có những người cứ nghĩ rằng cha mẹ chờ cho đến khi con kiếm ra tiền gửi về cho cha mẹ sống thoải mái là đủ phần hiếu thuận. Phải vậy không? Trong khi năm dài tháng rộng, chẳng thăm hỏi, một cuộc điện thoại cũng không vì luôn bảo rằng bận quá. Cũng có những người trẻ, khi cha mẹ cố hết sức cho con đủ chi phí ăn học, thì chẳng quan tâm việc học hành mà sa vào chuyện yêu đương, dối cha mẹ xin tiền để dùng cho tình phí. Thật xót xa. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những gương tốt, phấn đấu không chỉ đủ cho việc học, mà còn nuôi em ăn học để nhẹ gánh lo toan cho cha mẹ. Như thanh niên nọ, từ quê lên thành phố theo học đại học, thấy anh này luôn tất bật việc trong nhà thờ. Tiếp đó anh cười bảo phải đi giao hàng cho kịp để còn đi học nữa. Có người hỏi, anh có học bổng cho việc học rồi sao cày chầm quá vậy? Anh bảo, đúng vậy, nhưng sắp tới em mình vào đây học, mình cần giúp em để đỡ cha mẹ phần nào. Cũng chưa biết làm sao để có thêm tiền mua thuốc cho cha, vì lâu nay mình vẫn mua thuốc. Nhưng nay có em vào thì phải tính khác. Bạn biết hoàn cảnh mình thì thêm lời cầu thay cho mình với. Cha mẹ mà nghe được lời này, dù chưa có thuốc thì tinh thần cũng phấn chấn phải không? Vậy nên, đang trong thời điểm lễ mẫu thân, cha mẹ cần nhìn lại để thêm lời tạ ơn Chúa đã ban cho sức mạnh khi hoàn tất trách nhiệm của người làm cha mẹ. Con cái cũng cần nhớ đến cha mẹ, những người giúp đỡ mình, có tí quà cũng được, nếu không thì bày tỏ lòng biết ơn, quan tâm qua sự thăm hỏi cầu thay. Đừng như một vài người, nhân lễ mẫu thân, đặt mua một lẵng hoa đắt tiền gửi đến mà chẳng một lời thăm hỏi mạnh yếu thế nào. Phải chăng cần thực hành lời Chúa, mỗi người chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2 câu 4, trước nhất với những người thân yêu trong gia đình. Nguyện Chúa ban cho mỗi gia đình vang lên lời ca chúc tụng Chúa, vì Ngài không ngớt làm ơn để chúng ta vui hưởng ơn phước Chúa, được sống vui thỏa trong mối liên hệ cha mẹ, con cái. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Kinh thánh của cha bên con.